Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay gồm có Việt Nam cấm cửa Bitcoin, phạt nặng các hành vi thanh toán bằng tiền ảo. Tài liệu Mỹ hé lộ thêm về vụ ám sát Ngô Đình Diệm. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ chân thành đón tiếp Tổng thống Mỹ. Lãnh đạo Catalonia bị truất quyền nhưng tuyên bố tiếp tục đấu tranh. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Những cáo trạng đầu tiên trong cuộc điều tra Nga phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 có thể sẽ được công bố trong ngày thứ Hai, 30 tháng 10, và một đối tượng có thể bị câu lưu. Diễn biến này sẽ đánh dấu một bước mới đầy kịch tính trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Một đại bồi thẩm đoàn liên bang hôm thứ Sáu 27 tháng 10 đã chấp thuận những cáo buộc đầu tiên của cuộc điều tra và một thẩm phán liên bang ra lệnh niêm phong bản cáo trạng. Theo một nguồn tin nắm rõ về cuộc điều tra nói với hãng thông tấn Reuters, công tố viên đặc biệt Mueller cũng đang điều tra liệu các quan chức của ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với âm mưu của Nga hay không. Ông Trump bác bỏ các cáo buộc, nói rằng ban vận động của ông thông đồng với Nga và lên án các cuộc điều tra về vấn đề này là săn lùng phù thủy, ý ông nói là bị truy bức về chính trị. Ông Mueller, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang, đang điều tra những mối liên hệ có thể có giữa các trợ lý của ông Trump với các chính phủ nước ngoài, cũng như các hoạt động rửa tiền, trốn thuế và những tội phạm tài chính khác, theo một nguồn tin biết rõ về cuộc điều tra. Công tố viên đặc biệt cũng đang tìm hiểu liệu ông Trump và các phụ tá của ông có tìm cách cản trở cuộc điều tra hay không. Hôm Chủ nhật, ông Trump đã tìm cách chuyển sự chú ý vào Đảng Dân Chủ và bà Clinton bằng tin nhắn trên Twitter rằng vấn đề Nga được sử dụng để làm chệch hướng nỗ lực của Đảng Cộng Hòa cải tổ thuế và đề cao các đảng viên Cộng Hòa đã đoàn kết trong sự cần thiết phải xem xét liệu phe Dân Chủ và ban vận động của bà Clinton có trả một phần tiền để làm ra các hồ sơ cáo buộc chi tiết những liên hệ của ông Trump với Nga hay không. Luật sư đặc biệt của Tòa Bạch Ốc Ty Cobb nói rằng các tin Twitter của Tổng thống Trump không liên quan với các công việc của luật sư đặc biệt Tòa Bạch Ốc và ông Trump vẫn hợp tác với luật sư đặc biệt. Cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra của ông Mueller được đài truyền hình CNN loan tải đầu tiên với tin nói là một đối tượng có thể bị câu lưu vào thứ Hai. Điều này khiến một số đồng minh bảo thủ của ông Trump đòi sa thải ông Mueller. Ông Sebastian Gorka, một cựu cố vấn thường nói rằng đã rời Tòa Bạch Ốc hồi tháng 8 viết trên Twitter, phải tước bỏ thẩm quyền của ông Mueller và điều tra xem liệu ông ấy có thi hành lệnh trong cuộc điều tra hay không. Tòa Bạch Ốc hồi mùa hè nói rằng ông Trump không có ý định sa thải ông Mueller, mặc dù ông đã đặt câu hỏi liệu ông Mueller có công bằng hay không.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đề cử một quan chức quân sự hàng đầu phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương tại Ngũ Giác Đài. Trong một tuyên bố ra cuối ngày 27 tháng 10, Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump dự định đề cử ông Brando Silver làm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo John Harp, ông Silver từng làm phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2003 tới năm 2005. Trước đó, ông làm chánh văn phòng và cố vấn chính sách cấp cao trong 2 năm cho phó Ngoại trưởng Richard Armitage. Gần đây, ông là đối tác thành lập Armitage International, một tập đoàn tư vấn về phát triển thương mại quốc tế, cũng như CEO và chủ tịch của Project 2049 Institute, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về xu hướng an ninh ở châu Á, theo Tòa Bạch Ốc. Ông Shriver được cho là người ủng hộ Đài Loan và từng được Tổng thống Đài Loan trao tặng huân chương vì thúc đẩy quan hệ song phương thời còn làm Bộ Ngoại giao Mỹ. CNA hôm 28 tháng 10 đã dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng hoan nghênh việc đề cử ông Shriver. Thông báo trên được công bố ít ngày trước khi Tổng thống Trump có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới châu Á kể từ khi nhậm chức. Từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 11, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
Tổng thống Lyndon B. Johnson tin rằng người tiền nhiệm John F. Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và vụ ám sát ông Kennedy là sự báo ứng. Hãng tin AP dẫn tài liệu mới được giải mật đưa tin hôm 27 tháng 10. Hãng tin này trích tài liệu đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức nói rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và đây là sự công bằng của công lý. Ông Helms khi đó nói, tôi không biết ông ấy lấy ý tưởng này từ đâu. Ông Diệm và em trai đã bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Đây không phải là lần đầu tiên thuyết Johnson được đưa ra. Một cuốn sách của tác giả Max Holland có tựa đề Các đoạn ghi âm về vụ ám sát Kennedy, trong đó trích dẫn lời ông Johnson nói rằng ông Kennedy đã chết vì quả báo. Theo AP, Johnson được cho là đã nói rằng ông ấy đã cho sát hại ông Diệm và sau đó chính mình lại bị giết. Theo ông Ken Hughes, nhà sử học ở trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, vai trò của ông Kennedy trong vụ ám sát ông Diệm vẫn còn gây tranh cãi. Một tháng trước khi ông Diệm bị ám sát, các tướng lĩnh miền Nam đã lên kế hoạch đảo chính, nói với CIA rằng họ sẽ lật đổ chính phủ nếu họ có thể yên tâm rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, và ông Kennedy nói với họ rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, theo lời của ông Hughes. Theo AP, ông Hughes, người cũng đang viết một cuốn sách về vụ ông Diệm bị ám sát, nói rằng một cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục cho dù ông Kennedy có khẳng định rằng ông Diệm sẽ an toàn hay liệu Tổng thống để mặc cho các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam quyết định muốn làm gì thì làm. Một trong những hồ sơ có thể làm sáng tỏ nghi vấn đó là một báo cáo của CIA về sự can dự của chính phủ Hoa Kỳ vào cuộc đảo chính ông Diệm. Dữ liệu này ban đầu dự kiến được giải mật hôm 26 tháng 10, nhưng vẫn còn nằm trong số hàng trăm hồ sơ mà ông Trump chưa công bố. Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 10 nói rằng ông đã ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ông viết trên Twitter, sau khi tham vấn nghiêm ngặt với tướng Kelly, CIA và các cơ quan khác, tôi ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ JFK, ngoại trừ tên và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc tới mà vẫn còn sống. Ông nói tiếp rằng ông thực hiện hành động này vì lý do công khai trọn vẹn, minh bạch và để dập tắt bất kỳ truyền thuyết âm mưu nào.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28 tháng 10 ra thông báo khẳng định rằng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự sẽ bị phạt từ 150 tới 200 triệu đồng. Văn bản của ngân hàng này khẳng định rằng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, nên việc phát hành, cung ứng, sử dụng chúng làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Thông báo còn dẫn một nghị định của chính phủ, theo đó quy định phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán bao gồm xét, lệnh chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng này cho rằng việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như là một tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Ngoài việc có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng, người sử dụng tiền ảo như Bitcoin có thể bị truy cứu theo Bộ luật hình sự từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra ít ngày sau khi Đại học FPT thông báo chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo lãnh đạo đại học này, việc bắt đầu thử nghiệm thu học phí bằng loại tiền ảo này vì là giải pháp khả thi đối với rất nhiều sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường. Sau lệnh cấm, ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Đại học FPT, được tờ báo dẫn lời nói, Bitcoin là một hiện tượng công nghệ, tài chính và hàng hóa mà các trường đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0 phải hướng tới như một đối tượng nghiên cứu. Trả lời VOA Việt ngữ trước đây, tiến sĩ kinh doanh Lê Đăng Doanh nhận xét rằng, trước một xu thế trên thế giới mà mình không cho phép sử dụng gì cả, thì theo tôi, đây là một vấn đề cần bàn cãi. Bitcoin hiện được coi là tiền ảo, được nhiều người ưa chuộng trên thế giới và tăng giá chóng mặt trong thời gian qua. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, giá trị tiền ảo này ngày 29 tháng 10 là 5.946 đô la Mỹ ăn một Bitcoin. Trước Việt Nam, một số quốc gia cũng đã cấm giao dịch bằng loại tiền ảo đang thịnh hành này, trong đó có Trung Quốc.
Một người đàn ông Việt Nam đã trốn khỏi phòng giam giữ tại sân bay Gimpo ở thành phố Busan, Hàn Quốc, nhưng 6 giờ sau đó đã bị các viên chức sân bay bắt giữ, theo Korea Herald. Các viên chức sân bay Gimpo cho biết hôm 30 tháng 10 rằng người đàn ông Việt Nam 32 tuổi này đã trốn khỏi phòng tạm giam tại sân bay nơi ông bị giữ chờ trục xuất. Người đàn ông Việt Nam này bay đến Hàn Quốc vào chiều Chủ nhật 29 tháng 10, nhưng đã bị các nhân viên nhập cư chặn lại. Ông ấy nói rằng ông đến Hàn Quốc vì mục đích kinh doanh, nhưng các nhân viên nhập cư phát hiện ra công ty ban đầu mời ông sang Hàn Quốc đã rút lại lời mời. Người đàn ông đã bị đưa đến một phòng giam ở sân bay và được hai nhân viên an ninh canh gác. Ông được cho là đã trốn thoát vào khoảng giữa khuya hôm 29 tháng 10. Sau 9 giờ ẩn trốn, cuối cùng ông bị bắt trong khu chờ của hành khách, mà thông qua ngõ này, ông có thể thoát ra khỏi sân bay. Ngay lập tức, ông bị đưa trở lại phòng giam để điều tra. Việc tẩu thoát của người đàn ông này cho biết an ninh sân bay Gimpo cũng có thể có vấn đề. Vào tháng Giêng năm ngoái, cảnh sát Hàn Quốc đã truy tìm một thanh niên Việt Nam 25 tuổi sau khi anh ta lẻn qua cửa kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Incheon. Chính quyền địa phương tin rằng người đàn ông này muốn xin tị nạn tại Gimpo thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, nơi sinh sống và làm việc của đông đảo người Việt.
Một bác sĩ Nhật Bản cảnh báo người Việt Nam khi đến Nhật để làm việc như một người học nghề phải suy nghĩ hai lần và nói hệ thống này là chế độ nô lệ và sử dụng hình ảnh tích cực của đất nước để tận dụng lợi thế của những người đăng ký. Ông Junpen Yamamura, một bác sĩ tại trung tâm y tế Minatomachi ở Yokohama, đã quay một đoạn video dài 13 phút bằng tiếng Việt sau khi thăm viếng quốc gia Đông Nam Á từ tháng 5 đến tháng 6 để phỏng vấn 4 người trở về từ Nhật sau những kinh nghiệm tồi tệ với hệ thống đào tạo nghề. Những người được phỏng vấn bao gồm một người đàn ông 24 tuổi bị mất một mắt trái sau một tai nạn trong khi làm việc tại một công trường xây dựng ở Nhật Bản, nói về những khó khăn trong khi làm việc với tư cách là thực tập sinh. Người đàn ông nói rằng sau tai nạn, ông bị buộc phải rời khỏi Nhật bởi cơ quan giám sát ông và các học viên Việt Nam khác. Ông nói rằng có những thủ tục không thể đủ để cho phép ông làm đơn yêu cầu bảo hiểm cho thương tật của mình và ông phải nộp đơn xin bồi thường lại khi trở về Việt Nam. Các phần khác được trình bày trong video bao gồm các trường hợp bị cáo buộc là bạo lực thể xác và làm việc quá sức không được thanh toán. Video này đã được tải lên YouTube trên mạng lưới luật sư cho người lao động nước ngoài, một nhóm đã hợp tác với ông Yamamura trong việc giúp đỡ cư dân nước ngoài của Nhật Bản. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29 tháng 10 nói rằng ông sẽ làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một cách chân thành nhất khi họ gặp nhau vào tháng tới để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và cuộc chiến chống ma túy của Manila, theo Reuters. Ông Trump sẽ tới châu Á từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Manila vào cuối chuyến công du đến các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Ông Trump sẽ gặp ông Duterte nhưng sẽ bỏ qua một cuộc họp lớn hơn ở Manila với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Đó là vấn đề khủng bố, hợp tác giữa hai nước và cuộc chiến chống ma túy. Tôi hy vọng sẽ làm việc với ông ấy xung quanh các chủ đề này. Reuters dẫn lời ông Duterte tại một cuộc họp báo trước khi đi Nhật để gặp Thủ tướng Shinzo Abe. Tổng thống Philippines nói thêm, tôi sẽ làm việc với Tổng thống Trump một cách chân thành nhất, chào đón ông ấy như một nhà lãnh đạo quan trọng. Tôi cũng sẽ lắng nghe ông ấy và những điều ông ấy nói. Ông Duterte nổi tiếng với việc thường xuyên đưa ra những phát ngôn thô tục nhắm vào Hoa Kỳ. Ông lăng mạ Washington đã đối xử với Philippines như một con chó, bất chấp mối quan hệ gần gũi lâu năm giữa hai nước. Trong chuyến thăm Bắc Kinh một năm trước, lãnh đạo Philippines còn tuyên bố ly khai khỏi Hoa Kỳ và bắt tay với Trung Quốc khi hai bên đồng ý giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán. Ông Duterte từng tức giận với các thành viên trong nội các của cựu Tổng thống Barack Obama khi họ bày tỏ quan ngại về các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Tuy nhiên, ông Trump, trong một cuộc điện đàm với ông Duterte hồi tháng 5, đã ca ngợi nhà lãnh đạo Philippines vì đã làm được một việc không thể tin được trong việc chống ma túy, bất chấp các nhóm dân quyền lên án chiến dịch chống ma túy của ông Duterte đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila, ông Sung Kim, nói với các nhà báo nước ngoài rằng nhân quyền, pháp quyền và quyền được xét xử theo pháp luật là những chủ đề quan trọng mà hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận trong các cuộc đàm phán song phương sắp tới.
Phán quyết sơ bộ hôm 27 tháng 10 là một thắng lợi cho các nhà sản xuất nhôm Hoa Kỳ. Trong đó, các đương đơn lập hồ sơ khiếu nại với Bộ Thương mại, tố cáo rằng các nhà sản xuất Trung Quốc bán phá giá nhôm lá vào Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thị trường, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Hoa Kỳ đã áp dụng một mức thuế nhập khẩu cao vào thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc trong chuyến công du châu Á vào tháng tới. Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2016, Hoa Kỳ nhập nhôm lá từ Trung Quốc trị giá 389 triệu đô la. Bộ này cho biết vào ngày 23 tháng 2 năm 2018 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với mức thuế xuất nhập khẩu. Theo Daily Mail, Trung Quốc nói rằng họ không hài lòng với quyết định áp đặt thuế chống phá giá từ 97% đến 162% đối với nhôm lá Trung Quốc và hối thúc Washington phải sửa phương pháp sai lầm này. Theo ông Wang He-chun, một viên chức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tuyên bố vào cuối ngày 28 tháng 10 rằng Hoa Kỳ vẫn đang sử dụng phương pháp phân biệt đối xử để áp đặt mức thuế suất cao đối với hàng hóa Trung Quốc. Hoa Kỳ không chỉ phương hại đến lợi ích của các công ty Trung Quốc mà còn làm tổn hại đến thẩm quyền của các quy tắc thương mại đa phương, ông Wang nói. Ông Wang nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có những biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc, ông nói. Chúng tôi thúc giục Hoa Kỳ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế và thực hiện hành động đúng đắn để sửa các phương pháp sai lầm của mình. Bắc Kinh phàn nàn rằng Hoa Kỳ hiện đang sử dụng một điều khoản đã hết hạn khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, mà theo đó các thành viên WTO khác sử dụng mức giá của một nước thứ ba để đánh giá liệu hàng Trung Quốc có bán phá giá hay không. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, thuế suất đối với mặt hàng nhôm được dựa trên căn cứ sử dụng phương pháp chuẩn để xác định thuế chống bán phá giá đối với các nền kinh tế phi thị trường. Từ trước đến nay, Washington xác định rằng các biện pháp này là cần thiết vì Trung Quốc không đáp ứng được sự vận hành của một nền kinh tế thị trường. Vì chính phủ Trung Quốc có kiểm soát về các quyết định giá cả và sản lượng của các doanh nghiệp và các yếu tố khác như mức độ chuyển đổi tiền tệ. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt việc thực thi luật thương mại là ưu tiên hàng đầu. Kể từ ngày ông Trump nhậm chức Tổng thống 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 10, Bộ Thương mại cho biết đã khởi xướng 77 vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, tăng 61% số vụ so với năm trước.
Ông Lý Cường, một đồng minh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Reuters dẫn lời Tân Hoa Xã hôm 29 tháng 10 đưa tin rằng ông Lý thay thế ông Hàn Chính, người vừa được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin cho biết ông Lý, 58 tuổi, sẽ đảm nhiệm vị trí bí thư ở Thượng Hải và không còn nắm giữ vị trí bí thư tỉnh ủy Giang Tô. Bước đi này đã đưa đồng minh của ông Tập vào 4 thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải. Ông Lý từng làm việc dưới quyền ông Tập Cận Bình khi ông Tập là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang từ năm 2002 tới năm 2007. Ông Lý được bầu vào Bộ Chính trị của Trung Quốc gồm 25 thành viên tuần trước và là ứng cử viên mạnh sẽ thăng tiến trong kỳ đại hội đảng kế tiếp năm 2022. Tân Hoa Xã hôm 29 tháng 10 cũng đưa tin rằng một đồng minh khác của ông Tập đã thay ông Lý Cường làm bí thư Giang Tô.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba hôm 28 tháng 10 nói với một nhóm người Cuba hiện sinh sống ở Mỹ rằng cáo buộc của Washington về các vụ tấn công sóng âm bí hiểm đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba là một hành động thao túng chính trị nhằm gây tổn hại tới quan hệ song phương. Ông Bruno Rodriguez nói tại thủ đô Washington rằng cái gọi là các cuộc tấn công bằng sóng âm hoàn toàn giả dối. Hoa Kỳ chưa chính thức đổ lỗi cho Cuba gây ra các sóng âm khiến các nhà ngoại giao Mỹ bị mất thính lực, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nhưng tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông tin là chính quyền Havana chịu trách nhiệm. Nhà Trắng tin rằng chính phủ Cuba có thể chấm dứt các sóng âm vốn gây căng thẳng trong quan hệ hai nước và khiến Mỹ rút hơn một nửa nhân viên ngoại giao khỏi hòn đảo, đồng thời trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba khỏi Washington. Chính phủ Mỹ cũng bắt đầu hạn chế cấp visa tới Cuba và cảnh báo người xin visa về các vụ tấn công bằng sóng âm. Ông Rodriguez nói rằng việc rút các nhân viên ngoại giao Mỹ đang gây ra khó khăn cho những người Cuba muốn tới Mỹ. Ông cũng bày tỏ sự bực bội về diễn biến mới này. Theo quan điểm của chính phủ Cuba, thật không thể chấp nhận được và thật là thiếu đạo đức để cho người dân bị ảnh hưởng bởi khác biệt giữa các chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 nói rằng một số công dân Mỹ có liên quan tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana đã bị ảnh hưởng từ các vụ việc liên quan tới sóng âm. 5 người Canada cũng bị ảnh hưởng.
Tổng thống xứ Catalonia bị truất quyền Carles Puigdemont hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì độc lập sau khi chính phủ Tây Ban Nha ra lệnh cho ông chấp nhận việc bãi nhiệm nội các của ông. Xứ Catalonia của Tây Ban Nha từng được hưởng quyền tự trị đáng kể, giờ chịu sự cai trị trực tiếp của Madrid. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy giải tán nghị viện Catalonia vài giờ sau khi nghị viện khu vực biểu quyết ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm thứ Sáu. Ngoài việc giải tán nghị viện khu vực, ông Rajoy cũng kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử chống ván tại Catalonia vào ngày 21 tháng 12 và đã sa thải các quan chức cảnh sát cao cấp của Catalonia. Trong một tuyên bố được thu từ trước, ông Puigdemont nói ông sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng một đất nước tự do và chỉ có nghị viện khu vực mới có thẩm quyền giải tán chính phủ Catalonia. Ông nói, ý chí của chúng ta là tiếp tục nỗ lực để đáp ứng những thẩm quyền dân chủ và đồng thời tìm kiếm sự ổn định và yên bình tối đa. Inigo Mendez de Vigo, phát ngôn viên của chính phủ Tây Ban Nha nói, ông Puigdemont và tất cả các nhà lãnh đạo khác của Catalonia sẽ hội đủ điều kiện để tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 12 năm nay. Chúng tôi đang trao tiếng nói cho người dân Catalonia trong một cuộc bầu cử hợp pháp và tự do, chứ không phải cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý ngoài luật pháp, ông nói. Vì vậy, đây là cách nói với người dân Catalonia rằng nếu bạn muốn bỏ phiếu, bạn có quyền bỏ phiếu. Hãy làm điều đó theo các điều kiện của luật pháp và một cách tự do. Nghị viện Catalonia biểu quyết ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm thứ Sáu, một hành động khơi lên cảm xúc hân hoan và hoạt động ăn mừng bên trong và bên ngoài nghị trường. Thượng viện Tây Ban Nha đáp lại bước đi này của Catalonia bằng cách phê chuẩn áp dụng Điều 155 Hiến pháp, chính thức cho phép chính quyền trung ương đình chỉ chính quyền khu vực và áp đặt nền cai trị trực tiếp.
Thank you.
là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Việc giải phóng Raqqa hồi gần đây do lực lượng dân chủ Syria SDF thực hiện với sự yểm trợ của liên minh đánh bại ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu là một thời điểm hệ trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố mà trước đó đã tuyên bố là bất khả chiến bại. Trong những ngày cuối cùng của trận chiến đầy gian khó giành lại thành phố được ISIS coi là thủ đô của cái gọi là Caliphat, hàng trăm chiến binh ISIS đã đầu hàng SDF và những năm bạo tàn và độc ác của ISIS trong thành phố đã kết thúc. Loan báo chiến thắng, Trung tướng Paul Funk, chỉ huy lực lượng hỗn hợp chiến dịch Inherent Resolve, lưu ý rằng Raqqa là một nhà tù được gia cố trong thời gian bị ISIS chiếm đóng. Những kẻ khủng bố hoạt động mà không bị trừng trị và đã làm cho thế giới văn minh sững sờ bằng việc phát sóng những hình ảnh tra tấn, hành quyết hàng loạt và những hành động tàn ác không nói nên lời, ông nói. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một phát biểu rằng mặc dù lực lượng SDF và liên minh vẫn tiếp tục đảm bảo ISIS bị đánh bại về mặt quân sự ở nơi mà họ vẫn còn hiện diện ở Syria, một giai đoạn mới đang mở ra, trong đó Hoa Kỳ và các đồng minh đang dùng sức vào các nỗ lực bình ổn với các đối tác địa phương để cung cấp hỗ trợ cho các khu vực được giải phóng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói về các ưu tiên tức thời, bao gồm đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của những người tản cư trong nước đã tháo chạy khỏi thành phố tới các khu vực lân cận. Bà nói, loại bỏ những gì còn sót lại của chiến tranh như thiết bị nổ tự chế và mìn khỏi cơ sở hạ tầng trọng yếu như bệnh viện, đường xá và trường học. Hỗ trợ các nỗ lực thiết lập an ninh cơ bản, tái lập các dịch vụ thiết yếu như nước, điện, dịch vụ y tế, phục hồi cơ sở hạ tầng để bình ổn và thúc đẩy đời sống trở lại bình thường. Và cuối cùng, tạo điều kiện để cho phép người dân Syria trở về nhà của họ một cách tự nguyện và an toàn. Bà nói Hoa Kỳ cũng tham gia vào các nỗ lực hỗ trợ các quan chức địa phương như Hội đồng Dân sự Raqqa và các Hội đồng Dân sự Tabqa, và những nỗ lực của họ đảm nhận trách nhiệm về an ninh sau giải phóng cũng như quản trị, với điều kiện là họ mang tính đại diện do dân sự lãnh đạo và đáng tin cậy trong mắt của những người mà họ phục vụ. Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách xuống thang bạo lực trên khắp Syria. Như Ngoại trưởng Tillerson đã nói, giảm thiểu bạo lực ở Syria sẽ cho phép Hoa Kỳ, các đồng minh và các đối tác của chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu trong khuôn khổ nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhắm mục tiêu đạt được một sự chuyển tiếp chính trị đích thực, tôn trọng ý chí của người dân Syria.
Sau đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giáo sư George Cường Nguyễn tới với studio của chúng ta mỗi tuần để mang đến những thông tin về du học Mỹ. Tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới đại học, thạc sĩ hay là tiến sĩ hoặc là dưới bậc đại học của Mỹ cũng đều được giáo sư George Cường Nguyễn giải đáp lần lượt trong các chương trình của chúng tôi. Dạ, cảm ơn giáo sư đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ, chương trình ngày hôm nay mình mở đầu nó cũng gần như là trùng khớp với thời gian mở đầu nhập học ở Mỹ này phải không ạ?
Vâng.
Dạ, với bậc đại học phải không giáo sư?
Vâng.
Dạ. Thế thì tại sao ngày hôm nay mình sẽ không nói về những cái thông tin mà các bạn cần biết? Tại vì các bạn đang muốn đi du học Mỹ đó thì các bạn cũng cần biết là cái thời gian nhập học như thế nào và thủ tục nhập học ra sao phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Dạ thì bây giờ Trà My xin dành cái chương trình ngày hôm nay để mời giáo sư giới thiệu về bậc đại học, tại vì tất cả những cái hồ sơ du học á thì phần lớn đại đa số là bắt đầu từ tự nhân.
Dạ. Vâng. Thân chào các bạn. Như các bạn biết, năm vừa rồi cũng vào thời điểm này chúng ta cũng có một cái show như thế vậy.
Thế vâng.
Bây giờ tôi thấy rất là thích hợp, tại vì trong mùa này là các học sinh, sinh viên Việt Nam còn đang mong muốn để mà nạp đơn đi xin du học ở Mỹ. Nên chúng tôi quyết định là trở lại về những cái tin tức để đi du học ở Hoa Kỳ.
Dạ.
Thì nói chung ra là vấn đề đi du học Hoa Kỳ thì phải cần chuẩn bị một năm trước, hay là nếu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ là đúng cái thời điểm phải nạp đơn. Thường thì có hai cái deadline, cái ngày
hàng chót.
Vâng. Có nghĩa là muốn vào được ưu tiên để có những cái học bổng thì thường thường là November 1st là ngày thứ tư, là ngày cuối cùng đó.
Vâng, tùy theo 1 tháng 11.
Vâng, dạ. 1 tháng 11 là cái ngày cuối cùng. Nhưng mà không những nếu mà các bạn không có đạt được cái ngày hạn cuối đó, thì có một cơ hội nữa là khoảng vào 15 tháng Giêng vào năm tới, thì những cái ưu tiên về học bổng thì nó ít hơn cho những cái đại học trên nước Mỹ, bởi thế họ cần các bạn nạp early decision, có nghĩa là càng sớm càng tốt.
Yeah. Vâng. Giáo sư đang nói về cái mùa nhập học, mình đang nói là mùa nhập học là mùa thu.
Vâng, cái này nhập học nếu mà bắt đầu để nạp đó thì cho cái mùa nhập học vào mùa thu 2018.
Dạ vâng. Tức là ngay lúc này đó là cái mùa nhập học, nhưng mà giáo sư đang nhắc tới cái thời hạn chót của học bổng.
Để nạp đơn.
Nạp đơn. Vâng. 1 tháng 11 là nạp đơn xin học bổng hạn chót.
Xin học bổng những cái early decision, có nghĩa là những cái quyết định mà người ta sớm. Thường thường những học sinh mà họ muốn những cái học bổng tốt và nhiều tiền, và thường thường những sinh viên giỏi thì họ quyết định nạp đơn cho những đại học, và trong đó họ đề rằng là early decision, và họ chỉ quyết định đi vào một số đại học thôi, không phải là rất là nhiều trong cái common application. Và nếu mà các bạn không có đạt được cái thời hạn đó thì có thể là một lần nữa là ngày vào khoảng trong tháng Giêng của
15
năm tới.
Vâng.
Tại vì cái giấy tờ để mà đi du học như các bạn đã biết là rất là phức tạp, tại vì khi mà nạp đơn xong rồi thì mình phải cần có cái I-20, cái form I-20 của đại học đó gửi cho. Và sau khi được đại học gửi cho I-20 thì các bạn phải nạp đơn để xin được visa và chuẩn bị những vấn đề tài chính, và nó cần rất là nhiều thời giờ. Bởi thế bây giờ cho đến tháng 9 sang năm thì tôi nghĩ rằng là cũng đầy đủ thời giờ. Nếu mà các bạn không có làm bây giờ thì nó muộn đi và sẽ mất đi một kỳ học, một semester hay là một năm.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhân dịp mình nói lên cái mùa nhập học đó, thì xin giáo sư giới thiệu về cái bậc đại học ở Mỹ. Một cái người ứng viên nạp đơn đi học ở Mỹ ở bậc đại học đó, thì họ cần biết là có những cái ngã đường nào, và mỗi ngã đường họ chuẩn bị như thế nào?
Thì sinh viên muốn đi du học ở Mỹ thì có hai cách. Nếu mà quyết định đi qua đại học để mà ra bằng cử nhân, thì trung bình là tất cả các trường đại học trên nước Mỹ thì cần 4 năm.
Vâng.
Nhưng mà có hai cách vào. Một là qua cái hệ thống đại học cộng đồng cao đẳng, community college, hay là vào thẳng đại học luôn. Cái cách thứ nhất thì nó rẻ hơn. Có cái vấn đề đi học ở những trường đó thì nó rẻ hơn. Nhưng mà cái chất lượng thì đôi lúc nó cũng có nhiều vấn đề. Ngoài ra thì nếu vào thẳng đại học thì nó hơi đắt hơn, nhưng mà cái vấn đề chất lượng thì cũng không có vấn đề nhiều hơn. Ở bên Mỹ thì các bố mẹ của các sinh viên ở bên Mỹ họ cũng chọn hai cách đó, và tùy theo, có nhiều đại học cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ rất là tốt, và có những cái hợp đồng với những đại học, thì các em học xong hai chương trình 2 năm ở đại học cộng đồng, học phí rất là thấp, hơn là bằng nửa ở đại học, thì mình tiết kiệm được một nửa học phí, và sau đó chuyển qua đi học lấy bằng cử nhân của một đại học khác. Thì đó là một cách để mà tiết kiệm.
Giáo sư đang nói tới là có hai cái cách để các bạn có thể học bằng cử nhân ở Mỹ. Thứ nhất là các bạn bắt đầu bằng cao đẳng cộng đồng với cái lợi thế là học phí thấp hơn, thấp hơn phân nửa so với hệ thống đại học lớn. Nhưng mà thưa giáo sư, là ngoài cái chuyện mà lệ phí thấp hơn đó, thì có những cái yếu tố nào mà thuận lợi hơn nếu mà mình đi từ bước cao đẳng cộng đồng đi lên không?
Không có thuận lợi. Nếu mà học cao đẳng cộng đồng thì có những cái sự lợi là cái thứ nhất là cái vấn đề mà
tiết
được
bạc,
tiết kiệm về học phí.
Yeah.
Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là không có quen được những giáo sư tốt hơn ở đại học. Thường thường giáo sư các đại học thì họ có làm những chương trình nghiên cứu, thì các sinh viên họ muốn làm nghiên cứu ngay trong năm đầu và năm thứ nhì thì không có cái cơ hội nhiều so sánh với đại học.
Ngoài cái chuyện là học phí nó thấp hơn đó giáo sư, thì có thể nào là mình học 2 năm rồi mình chắc chắn là bảo đảm sau 2 năm đó mình được chuyển qua luôn đại học lớn không, hay là có nhiều khi là cũng không được?
Tất cả các đại học cao đẳng cộng đồng ở đây thì họ có những cái giao kèo với những đại học lớn.
Vâng.
Thì nếu mà các sinh viên họ đạt được cái điều kiện để mà được nhập học với cái đại học lớn, thì khi mà ra trường một cái bằng associate degree là 2 năm đó, thì automatic là được nhận vào vào những đại học đó. Thì không có lo ngại nếu các bạn muốn tiết kiệm và muốn chắc chắn là mình học cái ngành mà mình thích, tại vì đôi lúc những cái đại học thì vào nó đi rất là mau, và những đại học cộng đồng thì cho các em có thời giờ suy nghĩ, quyết định chứng chắn là những cái ngành nào các em muốn đi học. Thì các bạn vào cái đại học cộng đồng cao đẳng thì nó dễ dàng hơn, được nhận vào dễ hơn, nhưng mà cái khuyết điểm rằng là mình không có cái cơ hội để mà quen biết các thầy ngay cái năm đầu.
Thưa giáo sư, sau 2 năm đầu ở cao đẳng cộng đồng đó, chuyển qua hệ thống đại học lớn đó, thì có thể là tất cả những gì mình học được chấp nhận ngay, hay là có một vài những cái khóa học mà có thể bảo là ồ, cao đẳng cộng đồng không đủ chất lượng, chúng tôi phải đào tạo lại, có trường hợp đó không?
Thì tôi đã nói qua rồi là tất cả các cao đẳng cộng đồng ở đây, những trường cao đẳng cộng đồng, họ có những cái giao kèo với những cái đại học chung quanh đây, giống như cái vùng này là có những cái trường cao đẳng cộng đồng có giao kèo, có articulation agreement với những cái trường đó. Bởi thế khi các em đi học 2 năm đầu ở cao đẳng cộng đồng thì các em lấy những cái lớp mà được nhận vào cái trường đại học. Đó, bởi thế không có mất thời giờ.
Vâng, không có sợ là
được hướng dẫn, được advisor, những người họ hướng dẫn, họ cho rõ ràng là học những cái lớp học nào. Để khi các em qua một cái đại học, các em phải biết rằng là sau khi ra năm ra học 2 năm ở trường cao đẳng cộng đồng thì các em muốn đi học trường nào, tại vì những cái articulation của những cái trường đối với những cái trường chung quanh đó thì nó khác nhau. Hay là đối với trên nước Mỹ. Bởi thế rất là quan trọng là khi các em vào là muốn rằng là học ở đó xong 2 năm là sau đó đi học trường nào, trường A, trường B, B, trường Z như thế nào, để người ta biết rõ ràng là người ta lấy rõ cái articulation agreement ra rồi nói rằng nếu mà em muốn đi học cái trường này trong tương lai sau 2 năm thì các em phải lấy những cái lớp như vậy.
Như vậy là cái bước mà đi qua cao đẳng cộng đồng đó là nó tiết kiệm được cái học phí, nhưng mà nó cũng không làm mất thời gian của mình.
Và cái sự nhận vào nó dễ hơn.
Vâng.
Cái admission requirement, cái điều kiện để được nhận vào cao đẳng cộng đồng thì nó dễ dàng hơn đại học.
Nhưng mà các bạn cũng không phải lo là học cao đẳng cộng đồng rồi sau này đi qua bên kia, qua đại học lớn là không có được chấp nhận, hay là phải đòi phải học lại mọi vài cua hay vài khóa.
Có những cái chương trình transfer, chuyển tiếp đó. Thì ở Mỹ họ có như vậy. Bởi thế tùy theo, nếu mà cái vấn đề học chi phí về học không có vấn đề thì nên vào thẳng vào đại học. Tại vì theo kinh nghiệm của tôi ở đại học của chúng tôi thì 2 năm đầu rất là quan trọng cho sự kết bạn với những người bạn trong tương lai. Theo tôi biết rằng là những cái bạn mà mình quen biết trong năm freshman với năm sophomore sẽ là những cái bạn đời của mình suốt đời trong cái thời gian trong tương lai. Và những cái bạn trẻ trước high school thường thường là mình không còn liên lạc nữa. Nhưng mà những bạn mà mình làm quen trong 2 năm đầu thì là những cái bạn đó sẽ gọi là bạn của mình suốt đời. Cho đến
ngoài ra thì mình cũng được những cái thầy cô biết từ đầu, dìu dắt từ đầu.
Và nó có những cái lời là mình đi vào mình được cái những cái culture của cái trường đó trong ngay từ đầu, ngay năm đầu.
Hiểu biết được những cái môi trường học cái cách giáo dục đào tạo ra Thưa giáo sư, nhưng mà nói về cái chất lượng giữa cao đẳng cộng đồng và đại học lớn đó, thì nó khác biệt như thế nào? Tại vì cái mức học phí quá khác biệt.
Trên nguyên tắc thì đấy là có những cái luật trừ, nhưng mà trên nguyên tắc thường thường những chương trình ở đại học thì nó có cái chất lượng nó cao hơn. Bởi thế người ta mới chạc mới tính ra là gấp đôi cái tiền của đại học cao đẳng cộng đồng. Nhưng mà không phải là như vậy, tại vì nếu mà mục đích các bạn chỉ ra một cái bằng cử nhân của một cái đại học mà mình muốn đi ra đó, thì đi qua cái cao đẳng cộng đồng thì là cái chuyện dĩ nhiên thôi, không có lo lắng gì hết. Tại vì trước sau gì mình cũng ra được cái bằng cử nhân của một cái trường mình muốn.
Đó là mình nói chuyện là học cao đẳng cộng đồng 2 năm, chuyển tiếp lên lại đại học lớn. Nhưng mà có trường hợp nào mà học luôn cao đẳng cộng đồng 4 năm để ra cử nhân không?
Thì nếu mà học, có nhiều trường nhưng mà rất là hiếm, có nhiều trường cao đẳng cộng đồng họ có chương trình bachelor degree, có nghĩa là chương trình cử nhân. Thì đương nhiên nếu mà ra một cử nhân của trường cao đẳng cộng đồng thì nó thấp hơn một cái trường đại học. Thường thường thì các bạn phải học xong 4 năm cử nhân và xin học thạc sĩ. Thì xin vào học thạc sĩ của những cái trường đại học lớn mà không có bằng cử nhân của một đại học thì hơi khó khăn hơn. Nếu mà so sánh với những sinh viên họ ra trường có cái bằng cử nhân của một đại học.
Vâng, nếu như các bạn đi cao đẳng cộng đồng 4 năm, sau đó bạn có cái bằng cử nhân của cao đẳng cộng đồng mà bạn muốn học lên thạc sĩ thì nó hơi khó khăn.
Hơi khó khăn hơn là những người họ ra 4 năm
từ đại học lớn.
Nếu mà mộng của các bạn chỉ học ra 4 năm để đi làm mà thôi và muốn nó dễ dàng mà đỡ tốn kém thì lấy cái bằng 4 năm của đại học cao đẳng cộng đồng thì ra cũng có việc làm. Nhưng mà nếu mà các bạn học tiếp cao học á thì rất là khó khăn. Rất là khó khăn.
4 năm từ cao đẳng cộng đồng cũng là cử nhân phải
cũng là cử nhân. Rất là hiếm nhưng mà nhiều trường họ có bachelor degree ngay trong trong cái chương trình community college.
Cái hệ thống họ đào tạo cái chất lượng nó khác nhau.
Nó hơi khác nhau thôi. Có nghĩa là những trường đại học thì có những cái cơ hội về làm nghiên cứu ngay cái năm đầu. Thì nói chung có nhiều lật trừ, nói chung thì thường thường ra cử nhân của một đại học thường thì nó cao hơn cái cử nhân của một đại học cao đẳng cộng đồng.
Dạ, tuy là cái thời gian học cũng như nhau 4 năm. Mỗi năm mấy học kỳ thưa giáo sư?
Mỗi năm là 2 học kỳ. Và thường nếu community college thì họ có cái quarter thì lại là 3 tháng thì học lại 4 học kỳ.
3 học kỳ. Như vậy là đại học với lại cao đẳng cộng đồng thì nói chung là nguyên một năm thì học cái thời gian cũng bằng nhau, tuy là họ chia ra thành
thường thường các community college họ chia quarter. Nhưng mà trường đại học thường thường semester thường thường 6 tháng, 4 tháng là fall semester hay là spring semester.
Thế học hè thì cao đẳng cộng đồng và đại học lớn thì có kỳ
học hè thì ai cũng muốn học cũng được. Có nghĩa là chương trình cao đẳng cộng đồng thì họ có những cái lớp hè của họ và chương trình đại học họ cũng có lớp hè của họ. Và thường thì các sinh viên học chương trình đại học về nhà nghỉ hè thì thường thường lấy những cái lớp học mà cần thiết ở những cao đẳng cộng đồng của những cái thành phố mà các sinh viên họ về nghỉ hè. Cái thứ nhất là nó rẻ hơn, cái thứ nhì nó tiện lợi hơn, vấn đề chuyên trở.
Tại sao học hè rẻ hơn hả giáo sư?
Học hè thường thường ở các trước tiên học cao đẳng cộng đồng là rẻ hơn và thường thường chương trình hè thì rẻ hơn nữa. Vậy thì nó có cái khuynh hướng là các sinh viên mùa hè họ không ở lại trường đại học mà họ về ở nhà của bố mẹ và kiếm những cái lớp học mà cần thiết cho cái chương trình ra và transfer vào. Có nghĩa là xin phép advisor cho phép đi về nhà để học những cái lớp học đó. Cái thứ nhất nó rẻ tại vì là trường cao đẳng cộng đồng thường thường nó rẻ bằng nửa trường đại học thường. Và thường thường chương trình hè thì nó rẻ hơn. Even ngay cả trong cái đại học là cũng rẻ hơn.
Ngay lúc này Trâm nhận được câu hỏi của bạn Hồng Hà, 27 tuổi, muốn đi du học, điểm số cấp 3 không giỏi, chỉ trung bình nhưng tiếng Anh khá, điều kiện không cao, có thể đi học được không? Những điều kiện và cần phải làm gì?
Nếu mà điểm trung bình là GPA của bạn không được cao thì tôi nghĩ rằng là vào được vào đại học rất là khó. Thì nên xin vào cái cao đẳng cộng đồng thì nó dễ dàng hơn. Và sau đó các bạn có thể chuyển qua cái trường đại học thường.
Để bắt đầu một cái thủ tục nhập học đó giáo sư. Thì phải qua những trình tự bao nhiêu bước, thời gian bao lâu và phải cần phải làm gì trước?
Thường thường là cần một năm, giống như tôi nói ngay lúc đầu cái talk show là cần một năm. Đầu tiên là mình phải quyết định là trường nào mình muốn đi học, trường đại học nào, vùng nào, tiểu bang nào. Tại vì mỗi cái tiểu bang ở Hoa Kỳ nó có cái khí hậu nó khác nhau nhiều, chỗ thì rất là lạnh, chỗ rất là nóng. Cái đó là quan trọng nhất. Sau đó khi mà mình đã kiếm được cái ngành mình muốn đi học và cái trường mình muốn đi học thì các bạn phải nạp đơn nạp đơn thì thường thường có những cái online application thì rất là dễ dàng, và viết essay thì tôi nói rằng là nếu mà chuẩn bị đi học vào mùa thu 2018 thì bây giờ là bắt đầu phải nạp đơn rồi, không thôi trễ quá. Thường thường các bạn phải làm cách đây 6 tháng chuẩn bị để đúng cái ngày hôm nay là mình nạp đơn. Đó. Thì nạp đơn xong á, nếu các bạn được nhận vào đại học nào đó hay là trường cao đẳng nào đó thì họ cho mình cái form gọi là I-20. Cái form đó nó chứng nhận cho immigration và cái những người mà họ lo về visa là được nhận vào một đại học rồi.
Yeah.
Thì các bạn lấy cái I-20 đó trả cái service là
cái phí
dịch vụ đó. Rồi xong rồi nạp ở trường ở tòa lãnh sự ở Việt Nam để mà xin một cái visa gọi là F1 visa.
Yeah.
Thì F1 visa nó cần rất là nhiều điều kiện. Cái thứ nhất là các bạn phải học xong về Anh văn. Điểm tối thiểu thường thường cho TOEFL là 80. Trong IELTS. Cái internet IELTS là khoảng từ 6.5 cho đến 7.
Yeah.
Tùy theo trường đại học. Mm-hmm. Các bạn phải cho có cái chứng minh rằng là các bạn đã thi xong cái Anh văn với yeah. những cái điểm tối thiểu như vậy và nạp cho tòa đại sứ. Và trước đó tôi nói rằng là khi mà không có được cái TOEFL á thì không có được cái I-20. Đã cái TOEFL với lại IELTS nó phải cần ngay từ đầu.
Yeah.
Thì cái đại học thường thường họ không có cấp cho mình cái form I-20 nếu mà mình không chứng nhận được
yeah.
là mình đã trải qua những cái kỳ thi đó.
Kỳ thi quốc tế về và khả năng sinh ngữ.
Sinh ngữ về yeah. TOEFL và IELTS.
Yeah.
Khi tất cả những điều kiện được đạt xong rồi thì các bạn nạp đơn xin visa. Thì khi xin visa thì có những điều kiện khác. Về nếu mà muốn đạt được cái sự thành công khi mình đi làm phỏng vấn đó, với lại tòa đại sứ, tòa lãnh sự ở Việt Nam thì các bạn phải đạt nhiều điều kiện. Cái thứ nhất là cái sự về vấn đề tài chính,
yeah.
có nghĩa là các bạn phải chứng minh rằng là có đủ tiền trong ngân quỹ của những cái ngân hàng của Việt Nam đủ cho 4 năm.
Đủ 4 năm là khoảng bao nhiêu ạ?
Tùy theo, nếu học chương trình cao đẳng thì trung bình là khoảng từ 25.000 cho đến 30.000 một năm. Tổng cộng hết vừa học học phí là 20.000 và 10.000 là tiền ăn ở. Còn học đại học thì khoảng từ 40.000 cho đến 50.000 là tiền học phí thôi. Và ngoài ra cần tiền ăn ở và cái chỗ mà ở đó, chỗ ăn và ở đó là 12.000 nữa. Có nghĩa là khoảng trung bình từ 60.000 cho đến 65.000 đô la một năm.
Vâng.
Nếu không có một học bổng nào hết.
Cao đẳng cộng đồng
một
trung
nữa.
Bình 30.000 một năm.
Vâng.
Đại học chính quy, đại học lớn là 60 đến 65.000.
Mà thường thì nếu các bạn có điểm tốt thì người ta cho cái phần học học bổng là 40.000 đô la, 50.000 đô la thì họ cho đến cái mức độ 50% thì chỉ còn lại 25.000 mà thôi.
Yeah.
Thì nếu mà cái đó là cái số tối đa, 60.000 là tối đa, thường thường thì khoảng từ 40.000 tới 45.000 là đầy đủ rồi.
Dạ. Yeah. Nếu không có được học bổng thì phải chuẩn bị 1 năm 60.000 đô la để học vào hệ thống đại học lớn.
Vâng.
Cao đẳng cộng đồng 30.000.
Mà cái chuyện dĩ nhiên nếu mà các bạn không đủ điểm để được học bổng thì không được nhận vào.
Dạ, vâng.
Thì phải đi.
Nhưng mà khi mà mình đi phỏng vấn đó giáo sư là người ta sẽ tính luôn anh học một cái bằng này 4
vâng,
năm
vâng.
thì phải là 3 lần 4 là 120.000.
Nhưng mà nếu mà có sự chứng minh của học bổng thì họ không có bắt buộc cái điều kiện là mình phải có đủ 65.000 đô la.
Ừ.
Tại vì nếu mà mình vào một trường đại học mà họ cho 50% cái tiền học phí rồi á thì có thể là 45.000 đô la thôi.
Vâng.
Thì nó bớt đi được 20.000 đô la.
Vâng. Những con số mà giáo sư vừa nói đó là mỗi năm đó nha các bạn.
Vâng.
Học 4 năm thì nhân 4 và
vâng.
6
vâng.
năm thì nhân 6.
Vâng.
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 Vâng. Và cái tiền chi phí ăn ở 1 năm trung bình ở
là
Mỹ
12.000 đô la.
12.000 đô la.
Vâng.
Bất kỳ là các bạn học ở đâu
vâng.
ở
vâng.
thành phố nào.
Thường là trung bình có thể ít hơn có thể nhiều hơn.
Dạ.
Nhưng mà đó là trung bình.
Cái hứa hẹn về khả năng mà kiếm được việc làm ở đây để phụ vô tiền học cũng có, nhưng mà trước khi mình bước sang Mỹ học tập là mình phải có đầy đủ cái nội lực tài chính để
vâng,
được
vâng.
phỏng vấn.
Vâng, thì
ạ?
Có những chương trình giúp đỡ cho các sinh viên khi được nhận vào đại học thì có những chương trình làm cho đến 20 giờ một tuần
vâng.
để mà về vấn đề phụ tá các giáo sư hay là vấn đề về phụ tá về giảng dạy hay là nghiên cứu.
Yeah.
Thì các bạn có thể nhận được một số tiền lương để mà trang trải cho những cái tiền mà bố mẹ phải gửi qua.
Dạ, yeah, nhưng mà cái đó là chỉ để cho mình biết là tương lai mình có
tương
cái cơ hội,
có cơ hội
để mà mình giảm bớt cái gánh nặng tài
vâng,
chính
vâng.
thôi. Chứ còn mà lúc đi phỏng vấn ngay từ lúc đầu là mình
mà
phải...
mình nói qua đó mình đi làm việc để mà lấy tiền là chắc chắn là không có được qua cái sự phỏng vấn.
Yeah.
Và cái thứ nhì là các bạn phải lo giấy tờ rất là nghiêm chỉnh để chứng tỏ rằng cho mình đi qua học từ Việt Nam qua học ở Hoa Kỳ là có ý định là sẽ về lại Việt Nam chứ không phải ở lại ở lại Hoa Kỳ, ở lại Mỹ nếu mà cái trong tương lai có những cơ hội ở lại được, nhưng mà đó không phải là cái mục đích mình qua Mỹ để mình ở lại Mỹ, mình đi Mỹ để mình học, để mình trau dồi cái kiến thức để về giúp nước thôi.
Vâng, dạ. Bạn Kim Chi Dương Phạm 18 tuổi đang làm giấy tờ xin du học, dự định học cao đẳng cộng đồng, không biết cần IELTS bao nhiêu điểm và cần những yếu tố nào khác?
Thường thường là như vậy, tất cả các chương trình đi học ở Mỹ thì thường TOEFL là khoảng 80 là tối thiểu. Và IELTS là 6.5.
6.5 là tối thiểu.
Tối thiểu.
Và
nhiều trường nó có thể thấp hơn một chút hay cao hơn. Mà đây là đúng theo cái căn bản của Homeland Security, của cái chương trình của bên Mỹ cho visa. Và nếu thấp hơn thì người ta đặt câu hỏi là có đủ hay không.
Vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, ngoài TOEFL, ngoài IELTS, Jeremy còn nghe nói là GMAT rồi SAT vân vân, mấy cái đó có cần chuẩn bị không?
Cũng cần chuẩn bị. Có nhiều trường ở đại học ở Hoa Kỳ bây giờ họ làm cái set SAT là optional, có nghĩa là các bạn có quyền nộp hay không nộp. Tại vì người ta nghĩ rằng là khi mình đi học, cái vấn đề điểm SAT nó không quan trọng. Giống như trường đại học của chúng tôi. Ngoài ra thì cái GMAT với nó không cần thiết lắm. Có nghĩa là nếu mà có thì tốt, nhưng mà tổng quát là chỉ cần SAT. Nếu không cần SAT, thường thường là điểm trung bình của các bạn trong cái đi học ở trung học thì quan trọng nhất.
Nhưng mà đối với những cái trường nào nó cần SAT, GMAT đó, thì mình phải lên website của từng
trường. Coi thử là điểm tối thiểu là bao nhiêu.
Vâng, họ có yêu cầu bắt buộc là mình phải lấy cái bằng đó trước khi mình đi phỏng vấn.
Thường thường họ không cần GMAT, họ chỉ cần SAT.
Thì giáo sư nói tới cái khâu đi phỏng vấn. Rồi sau khi phỏng vấn, đậu thì sao mà rớt thì sao?
Nếu mà đậu thì tốt là mình tiếp tục là để mà cái mua vé máy bay ngay đi luôn. Và trong quá khứ chúng tôi có một cái show mà nói về làm sao để phù hợp vào cái những cái văn hóa của Hoa Kỳ và như vậy, vấn đề mang áo quần như thế nào. Thì thường thường các bạn nên liên lạc những cái sinh viên họ đã đi rồi, họ hỏi kinh nghiệm là mình nên đem áo quần nhiều như thế nào và làm sao cho nó thích hợp cái khí hậu ở Hoa
Kỳ. Nhưng mà đậu một cái rồi mình có liên lạc với trường để hỏi thăm những cái chi tiết trường có lo giúp phụ về chương trình đưa đón hay ăn ở.
Nếu mà các bạn qua vào năm đầu có nghĩa là freshman thì thường các đại học họ lo lắng về vấn đề dormitory, về vấn đề ăn ở cho mình. Nếu mà không thì phải liên lạc với những người thân ở Hoa Kỳ để họ lo cho vấn đề ăn ở. Có thể là ở gần trường, mình có thể là muốn nhà ở gần trường để đi học.
Vâng, rồi nếu như mà rớt thì...
Rớt thì mình phải coi rõ ràng tại sao mình rớt. Đó, hy vọng rằng là cái kỳ tới đi interview thì lại...
Phỏng vấn lại. Dạ, nhưng mà từ cái lúc mình rớt cho tới cái lúc mình quyết định đi phỏng vấn lại đó, ít nhất thời gian tối thiểu
thì người ta không có cái giới hạn. Theo tôi biết là khi nào mà các bạn chuẩn bị mà tốt rồi và giải quyết những cái khuyết điểm trong quá khứ rồi thì các bạn đi lại. Có thể trong cái năm đó luôn. Nhiều người không kịp thì phải dời qua một kỳ khác.
Dạ, tức là không phải là mình rớt mình phải chờ một cái
không
thời gian
nào. Không có. Mình có thể trở lại ngay lập tức. Nhưng mà vấn đề trở lại ngay lập tức là không nên, tại vì mình vừa mới rớt xong thì mình phải biết nguyên nhân tại sao. Mà mình rớt mình phải gọi là thật lòng là mình kiểm điểm lại trong cái thời gian mà mình làm phỏng vấn với lại tòa lãnh sự hay tòa đại sứ. Thì những cái gì mà đó là cái nguyên nhân cho mình rớt. Nếu mình đi ra mà mình không biết cái nguyên nhân mình rớt là rất là nguy hiểm, có thể là rớt thêm một lần nữa.
Dạ vâng. Mà nó có giới hạn là bao nhiêu lần phỏng vấn rớt thì không được?
Theo tôi biết là không có, cho đến khi nào được thì thôi.
Dạ vâng. Mình vừa giới thiệu đại học cao đẳng với đại học hệ thống đại học lớn ở Mỹ nó khác biệt như thế nào, thuận lợi ra sao. Ngoài ra ở hệ thống đại học Mỹ đó giáo sư còn có đại học công, đại học tư nữa. Giáo sư có thể giới thiệu.
Thì ở Việt Nam mình có nghĩ rằng là trường đại học công thì thường là tốt hơn đại học tư. Cái đó là không đúng ở Hoa Kỳ. Thường thường ở Hoa Kỳ, ở Mỹ thì đại học công và tư, nếu mà trường nào tốt là họ tốt. Theo tôi biết là nhiều cái đại học tư ở Hoa Kỳ nó giống như Harvard, mấy cái trường lớn top 5 là thường thường là tư. Và cái đó là không quan trọng, có nghĩa là mình muốn đi học trường nào, chứ không phải là tại vì trường học đại học công như ở Việt Nam là tốt hơn đại học tư. Tại vì ở Hoa Kỳ là cái đó không, cái vấn đề mà tư với công không có liên quan đến cái phẩm chất của cái trường đại học đó. Nếu tổng quát thì trường đại học công thì cái lớp cái học phí nó thấp hơn. Tùy theo các bạn đường được in state hay out of state. In state có nghĩa là các bạn ở trong
cái tiểu bang đó.
Nếu mà ở trong ngoài tiểu bang thì theo tôi biết là sinh viên du học là chắc chắn là ngoài tiểu bang rồi. Thường thường trung bình là học phí của trường trường công thì nó thấp hơn trường tư. Bởi thế
thấp
như
hơn
vậy
bao nhiêu phần ạ?
Thấp hơn có thể là đôi lúc một nửa.
Vâng.
Nhưng mà đó là in state. Không biết out of state thường thường là cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái vấn đề đi học ở trường công thì mình phải biết rõ ràng là cái lớp học nó rất là đông. Nó không có được sự chú ý các giáo sư. Tại vì trường tư trả tiền đắt hơn thì các phụ huynh học sinh họ muốn có sự chăm sóc của advisor đối với những sinh viên nhiều hơn. Thì có những cái sự lợi và thứ hại. Lợi là trường công là thường thường là học phí nó thấp. Nhưng mà sự chăm sóc cho sinh viên thì nó ít hơn. Trường tư thì học phí thường thường nó cao hơn. Nhưng mà được sự chăm sóc rất là tận tình của những giáo sư cho các sinh viên.
Nhưng mà tốt nghiệp cái bằng của trường công và cái bằng của trường tư
giống nhau,
người ta không
có khác
biệt
nhau. Tùy theo cái danh tiếng của trường đó thôi.
Thậm chí là có nhiều trường tư còn tốt hơn là trường công, là vì để cạnh tranh được với trường công họ phải tốt hơn. Nếu không thì không có.
Nói đúng là thường thường đa số trường tư ở Mỹ thì cái danh tiếng nó cao hơn là trường công.
Trong những trường hợp mà các bạn ở Việt Nam theo dõi trên mạng chọn được một trường, nhưng mà qua đây từ một vài tháng hay là một vài học kỳ hay một năm đầu cảm thấy không hợp, muốn chuyển một cái trường khác thì sao?
Rất là dễ dàng. Tôi trường đại học chúng tôi cũng có những trường hợp như vậy, là các sinh viên Việt Nam khi đi thì không biết cái trường đó là đúng thích hợp của mình hay không. Qua học xong một năm thì muốn chuyển. Thì có ở Mỹ thì cái F1 visa thì chuyển rất là dễ. Mình sẽ cho cái trường đại học hiện tại mình biết là mình không có muốn học nữa, mình chuyển qua trường khác. Thì trường đó họ cho một cái form, họ release mình. Rồi xong rồi là mình xin qua một cái trường đại học khác. Thì trường đại học mới họ sponsor cho mình để được cái F1 visa để qua học.
Như vậy là phải xin được một cái trường đại học này cho tiếp cái F1 visa.
Đương nhiên, nếu mà không có đó thì là người ta không cho đi. Và cái F1 visa nó không có giá trị. F1 visa họ cho qua đây để đi du học. Mà không có đi du học. Trong thời gian mà không đi học một trường nào đó thì cái F1 visa nó không có giá trị.
Thưa giáo sư, nhưng mà cái học phí của mình đóng vào một trường á, mình mới vào mình học, cái học phí mình đóng là cả năm.
Cả năm.
Hay là đóng trước
thường thường học một kỳ mà thôi.
Tức là đóng từng học kỳ.
Từng học kỳ mà thôi.
Thế thì ngay sau cái học kỳ đầu mà thấy không hợp là cũng có thể
nên chuyển đi. Đôi lúc học mới một vài tuần hay vài tháng thì có thể nếu mà xin đại học khác mà nó nhận được mà muốn đi qua chỗ khác á, thì cũng xin được, và họ bồi thường lại một số thôi, tùy theo cái phần trăm, tùy theo cái thời gian mình muốn mình quyết định đi học đại học khác.
Tức là bỏ ngang giữa chừng đó cũng có cái cơ hội lấy lại được cái tiền mình đã đóng.
Khó khăn hơn thôi. Tại vì lúc đó thì mình phải kiếm một trường khác họ sponsor cho mình. Họ hỗ trợ cho mình để mình có cái F1 visa.
Lần trước mình nói về chương trình học bổng đó, giáo sư có những cái câu hỏi mà bây giờ không biết đủ thời gian không, Trà My lần lượt nói cái câu hỏi của Thanh Nhàn trước nha. Chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam, muốn qua Mỹ học lớp 11, biết là có hai cách, lớp 11 á, hoặc là học ngay lớp 11, 12 tại Mỹ, rồi đại học, hoặc là học lớp 11 rồi vào cao đẳng cộng đồng, rồi vào đại học. Thì cái cách 2 đó có thông dụng ở Mỹ không so với cách 1?
Cách thứ 2 không có thông dụng, tôi có coi sơ qua rồi. Tại vì rất là ít cao đẳng cộng đồng họ nhận học sinh chỉ sau cái lớp 11 mà thôi. Mà lớp 12 á, thì xong thì có nhiều cái sự lựa chọn hay không. Theo tôi biết là cái cách đầu tiên thì tốt hơn.
Rồi bạn hỏi có ưu nhược điểm gì giữa hai cách này và học phí ra sao?
Cái thứ nhất là không có nhiều trường để nếu mà xong trung học rồi thì có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì cái cách đầu hay hơn. Cách thứ nhì, nếu mà học lớp 11 mà vào thẳng một cao đẳng cộng đồng thì rất là ít trường. Và cái vấn đề vào cũng khó khăn, tại vì cái chất lượng của những trường đó có thể thấp hơn.
Nhưng mà học phí thì như thế nào?
Học phí thì giống nhau thôi.
Giữa hai cách học phí giống
nhau.
Tìm kiếm thông tin để chọn cách 2 thì phải làm như thế nào?
Thì phải lên những cái mạng coi những cái trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ mà họ nhận lớp 11. Theo tôi biết thì nên học thêm một năm nữa để lấy một bằng trung học. Để mà có cái cơ hội đi học những trường tốt hơn.
Vẫn câu hỏi của Thanh Nhàn là sau khi học cao đẳng cộng đồng rồi có thể xin gia nhập quân đội được không? Có điều kiện gì không?
Tôi biết muốn gia nhập quân đội là phải có quốc tịch Mỹ, mà nếu mà sinh viên Việt Nam chưa có quốc tịch Mỹ là cái chuyện nó không có thể thành được.
Câu hỏi của Thanh Nhàn đã được giáo sư trả lời ngày hôm nay. Nếu mà các bạn còn thêm câu hỏi mà cảm thấy là chưa cụ thể đó thì Thanh Nhàn xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới du học Mỹ, xin vui lòng để lại bình luận ở đây hoặc là gửi về trước cho chúng tôi ở địa chỉ nguyễn@cua.edu là email của giáo sư, hoặc là địa chỉ của chúng tôi ở đây. Thì quý vị và các bạn coi chương trình thì cũng theo dõi từ đầu tới cuối thì cũng đã biết là đó là bhnguyễn@voanews.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn giờ này tuần tới, phải không ạ? 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam là giờ thường xuyên của chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Mỹ với giáo sư George Cường Nguyễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tới phút cuối và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.
Xin chào các bạn. Hẹn gặp.
Chương trình Việt ngữ lúc 10:00 tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.